Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Bonitem Laws of Power của Robert Greene là một cuốn sách phi hư cấu về chiến lược, ảnh hưởng và quyền lực trong các mối quan hệ xã hội. Sách không trình bày quyền lực như một lý tưởng đạo đức, mà xem nó như một thực tế luôn tồn tại trong công việc, chính trị, tình bạn, cạnh tranh và danh tiếng cá nhân. Greene tổng hợp nhiều câu chuyện lịch sử từ các nhà cai trị, tướng lĩnh, nghệ sĩ, triều thần cho đến những nhân vật có ảnh hưởng, rồi rút ra 48 nguyên tắc hành động. Mỗi luật thường đi kèm ví dụ về người đã dùng quyền lực hiệu quả hoặc người thất bại vì hiểu sai tình thế. Mục đích của sách không chỉ là dạy cách giành lợi thế, mà còn giúp người đọc nhận ra thủ thuật người khác có thể dùng với mình. Vì vậy, đây là một tác phẩm vừa thực dụng vừa gây tranh cãi, đặc biệt vì giọng văn lạnh, sắc và ít né tránh mặt tối của hành vi con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quyền lực được trình bày như một hệ thống luật ngầm trong đời sống xã hội. Điểm trung tâm của The Bonitem Laws of Power là ý tưởng rằng quyền lực không chỉ nằm ở chức vụ, tiền bạc hay bạo lực, mà nằm trong khả năng đọc tình thế và điều khiển cách người khác nhìn nhận mình. Greene cho rằng trong nhiều môi trường, con người hiếm khi nói thẳng tham vọng của mình. Họ che giấu động cơ, xây dựng hình ảnh liên minh với người có lợi và tránh để lộ điểm yếu. Vì vậy, người không hiểu quyền lực thường thua không phải vì thiếu năng lực, mà vì ngây thơ trước các tín hiệu xã hội. Các luật như đừng bao giờ làm lu mờ người trên, hãy bảo vệ danh tiếng, hoặc hãy nói ít hơn mức cần thiết đều xuất phát từ nhận định này. Chúng nhấn mạnh rằng hành vi công khai thường chỉ là phần nổi của cuộc chơi. Phần quan trọng hơn là thứ tự cấp bậc, lòng ghen tị, nỗi sợ mất mặt và nhu cầu được công nhận. Cách tiếp cận này làm sách khác với nhiều sách lãnh đạo thông thường, vì nó không bắt đầu từ lý tưởng hợp tác, mà bắt đầu từ thực tế cạnh tranh, nơi nhận thức của người khác có thể quyết định vị thế của ta. Thứ hai, che giấu ý định và kiểm soát thông tin là cơ chế quyền lực cốt lõi. Một nhóm luật nổi bật trong sách xoay quanh việc quản lý thông tin. Greene lập luận rằng người để lộ quá sớm kế hoạch, cảm xúc, mục tiêu hoặc sự bất an thường tự trao lợi thế cho đối phương. Luật che giấu ý định luôn nói ít hơn mức cần thiết và dùng sự vắng mặt để tăng sự tôn trọng, đều cho thấy quyền lực liên quan chặt chẽ đến khoảng cách và sự khó đoán. Khi người khác không biết chính xác ta muốn gì, họ khó chuẩn bị phản ứng, khó thao túng và dễ đánh giá ta cao hơn. Tuy nhiên, Greene không chỉ nói về im lặng đơn giản. Ông mô tả việc tạo tín hiệu sai, hướng sự chú ý sang mục tiêu phụ hoặc để người khác tự suy đoán theo hướng có lợi cho mình. Đây là phần khiến sách bị xem là lạnh lùng và thao túng vì nó coi sự minh bạch tuyệt đối là một điểm yếu trong nhiều bối cảnh cạnh tranh. Nhưng nếu đọc theo hướng phòng vệ, các luật này cũng có giá trị thực tế. Chúng giúp người đọc nhận ra khi nào mình đang bị dẫn dắt bằng thông tin thiếu đầy đủ, khi nào lời nói của người khác chỉ là màn che và khi nào nên giữ lại dữ kiện quan trọng cho đến đúng thời điểm. Thứ ba, danh tiếng. Biểu tượng và sự chú ý được xem là tài sản chiến lược. Greene dành nhiều chú ý cho cách con người xây dựng hình ảnh trước công chúng hoặc trước một nhóm nhỏ có ảnh hưởng. Trong sách, danh tiếng không phải là phần trang trí bên ngoài năng lực, mà là một loại vốn xã hội. Người có danh tiếng mạnh thường được tin tưởng nhanh hơn, được tha thứ nhiều hơn và khiến đối thủ phải dè chừng trước khi hành động. Vì thế, các luật như bảo vệ danh tiếng bằng mọi giá, thu hút sự chú ý, tạo cảnh tượng hấp dẫn hay hành xử như người có địa vị đều cùng nói về quyền năng của biểu tượng. Greene cho rằng người khác thường không có đủ thời gian để hiểu toàn bộ bản chất của ta, nên họ dựa vào dấu hiệu bên ngoài, câu chuyện được kể, phong thái, sự hiếm hoi và mức độ tự tin. Nếu ta không chủ động định hình những dấu hiệu đó, người khác sẽ làm thay ta, đôi khi theo cách bất lợi. Đây là nhận định rất phù hợp với môi trường hiện đại, nơi hình ảnh cá nhân, truyền thông, mạng xã hội và chính trị văn phòng đều ảnh hưởng đến cơ hội. Tuy vậy, sách cũng nhắc gián tiếp rằng việc tìm kiếm chú ý có rủi ro. Nếu hình ảnh vượt quá năng lực thật hoặc gây đố kỵ cho người có quyền hơn, nó có thể phản tác dụng. Thứ tư, thời điểm, sự kiên nhẫn và tính linh hoạt quyết định hiệu quả của hành động. Một đặc điểm quan trọng của The Bonitem Laws of Power là Greene không xem hành động mạnh mẽ lúc nào cũng là lựa chọn tốt. Ông nhiều lần nhấn mạnh nghệ thuật chờ đợi, chọn thời điểm và kết thúc đúng lúc. Luật lập kế hoạch đến tận cùng, làm chủ nghệ thuật thời điểm, đừng vượt quá mục tiêu đã định và giữ sự vô định hình đều cho thấy quyền lực không chỉ đến từ quyết đoán mà còn từ nhịp độ. Một hành động đúng nhưng diễn ra quá sớm có thể làm lộ ý đồ. Một chiến thắng lớn nhưng kéo dài quá mức có thể tạo phản ứng chống đối. Một chiến lược từng hiệu quả có thể trở nên nguy hiểm nếu hoàn cảnh thay đổi. Green dùng nhiều ví dụ lịch sử để cho thấy người mạnh thường thất bại khi họ bị mắc kẹt trong thói quen thành công cũ. Vì vậy, ông đề cao khả năng quan sát, trì hoãn, chuyển hướng và không để người khác dự đoán mẫu hành vi của mình. Tư tưởng này gần với chiến lược quân sự và chính trị hơn là lời khuyên phát triển bản thân thông thường. Nó khuyến khích người đọc nhìn quyền lực như một tiến trình động, nơi thắng lợi phụ thuộc vào việc hành động đúng nhịp, chứ không chỉ hành động nhiều hay hành động nhanh. Cuối cùng, giá trị của sách nằm cả ở ứng dụng phòng vệ lẫn tranh cãi đạo đức. The 48 Laws of Power gây tranh cãi vì nhiều luật có vẻ khuyến khích lừa dối, khai thác điểm yếu và tiêu diệt đối thủ. Những nguyên tắc như nghiền nát kẻ thù hoàn toàn, dùng kẻ khác làm việc cho mình rồi nhận công, hoặc phát hiện điểm yếu của từng người, khiến nhiều độc giả cảm thấy sách quá hoài nghi về con người. Cách viết của Green ít đưa ra giới hạn đạo đức rõ ràng, nên nếu đọc như một cẩm nang hành động máy móc, sách có thể dẫn đến quan hệ độc hại và tư duy nghi kỵ. Tuy nhiên, giá trị bền hơn của sách nằm ở khả năng mô tả các cơ chế thao túng vốn đã tồn tại. Người đọc không nhất thiết phải áp dụng mọi luật theo nghĩa tấn công. Họ có thể dùng sách để nhận diện người đang tâng bốc quá mức, chia rẽ đồng minh, giấu mục tiêu thật hoặc tạo áp lực bằng danh tiếng và sự sợ hãi. Theo cách đó, sách giống một bản đồ về mặt tối của quyền lực hơn là một chuẩn mực đạo đức. Đọc có phê phán là điều cần thiết. Người đọc nên phân biệt giữa hiểu chiến thuật phòng vệ trước chiến thuật và lựa chọn có nên dùng chiến thuật đó hay không. Kết luận, The 48 Laws of Power phù hợp với độc giả muốn hiểu sâu hơn về quyền lực trong công sở, đàm phán, chính trị tổ chức, truyền thông cá nhân và các mối quan hệ cạnh tranh. Người làm quản lý, kinh doanh, sáng tạo, luật, bán hàng hoặc bất kỳ ai thường xuyên phải xử lý lợi ích xung đột có thể tìm thấy trong sách một hệ thống quan sát rất sắc về hành vi con người. Lợi ích thực tế lớn nhất không nhất thiết là học cách thao túng, mà là học cách bớt ngây thơ trước thao túng. Sách giúp người đọc nhận ra vai trò của danh tiếng, im lặng, thời điểm, cấp bậc, lòng đố kỵ và sự phụ thuộc trong những tình huống tưởng như chỉ dựa trên năng lực. Về mặt trí tuệ, sách nổi bật vì kết hợp lịch sử, giai thoại chính trị và tư duy chiến lược thành các nguyên tắc ngắn, dễ nhớ nhưng có nhiều tầng nghĩa. So với nhiều sách self-help hoặc lãnh đạo nhấn mạnh sự chân thành, truyền cảm hứng và hợp tác, tác phẩm của Green khác biệt ở chỗ nó khảo sát phần thực dụng và đôi khi khó chịu của quyền lực. Chính sự lạnh lùng đó làm sách vừa có sức hút vừa cần được đọc thận trọng. Đây không phải cuốn sách nên tiếp nhận như chân lý đạo đức, mà nên đọc như một công cụ phân tích quyền lực hữu ích nhất khi đi kèm khả năng tự kiểm soát và phán đoán đạo đức. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Green, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!